Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Thời tiết nóng mà có vẻ như ông Trump càng ngày làm cho thời tiết nó càng nóng hơn với những tuyên bố không giống ai của mình hết, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, sáng ngày hôm nay thưa quý vị thính giả là người ta rất là xôn xao khi mà ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump ông ta có tweet, có nói đó là quân đội của Hoa Kỳ sẽ không có, kể từ bây giờ không có chấp nhận, không có cho những người chuyển giống, những người chuyển giống thôi chứ ông không có nói là những cái người đồng tính luyến ái. Những người chuyển giống là những người từ đàn bà chuyển qua đàn ông, rồi hoặc là từ đàn ông thì họ chuyển qua đàn bà, không có được quyền phục vụ trong bất cứ một binh chủng nào của Hoa Kỳ. Với cái lý do là trên tờ Dallas Morning News thì có nói đó là tại vì đó là quân đội Hoa Kỳ cần phải chiến thắng trong tất cả những cái quyết định quan trọng. Và cái vấn đề y tế cũng là một trong những cái vấn đề hết sức là khó khăn. Mà ngân khoản của quân đội không có đủ để mà có thể chi tiền cho cái việc mà chữa trị cho những người chuyển giống. Đó là hai cái lý do mà Tổng thống Donald Trump đã công bố về cái việc ngày hôm qua, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tổng thống Trump ra quyết định như trên. Tuy nhiên, các giới chức của Ngũ Giác Đài cũng như rằng là theo như phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung thì cho biết rằng là chính phủ vẫn đang nghiên cứu về cách để mà thực hiện quyết định của Tổng thống Trump và chưa quyết định liệu những người chuyển giới có được, những người mà đang phục vụ trong quân đội thì có phải ngay lập tức bị thải ngũ hay không. Năm ngoái thì chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã cho phép người chuyển giới nhập ngũ với điều kiện là họ đã ổn định với giới tính mới của mình trong ít nhất là 18 tháng. Vì vậy, tuyên bố của Tổng thống Trump ngay lập tức đã gây lên một làn sóng phản đối dữ dội từ các nhóm hoạt động vì quyền công dân và với những nhóm hoạt động vì người quyền của người đồng tính và người chuyển giới. Theo như một binh lính thuộc lực lượng vệ binh quốc gia ở Indiana là Cameron St. Andrew cho biết rằng là ông rất thất vọng trước quyết định của Tổng thống Trump. Ông đã có 13 năm phục vụ trong quân đội và từng được đưa đến Iraq lẫn Afghanistan. Ông chuyển giới thành nam giới và nói việc bị đuổi khỏi quân đội 2 năm trước khi ông thực hiện kế hoạch nghỉ hưu đồng nghĩa với việc là tất cả những khoản tiền hưu, tiền trợ cấp, các phúc lợi y tế đều bị mất hết. Và đây chỉ là một trong những rất là nhiều những trường hợp các binh lính đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ là người chuyển giới. Và vì thế đã gây ra những phản ứng rất là dữ dội. Và bên cạnh đó thì Tổng thống Trump cũng đang gặp rất là nhiều những vấn đề khác nhau, đặc biệt là về vấn đề thay thế Obamacare, khi mà từ mấy bữa nay rồi chúng ta cứ nghe nói rằng là thay thế, bãi bỏ, thất bại rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Nên vì thế ông Trump bộ ổng chưa có gọi rằng là sức đầu mẻ trán đủ hay sao mà ông lại tiếp tục gây nên những cái phản ứng từ phía cộng đồng người chuyển giới như vậy, về anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, hiện nay đó, theo như là quân đội Hoa Kỳ cho biết thì có khoảng chừng 2.500 cho đến 7.000 quân nhân hiện dịch và có khoảng chừng 1.500 cho đến 4.000 người trong cái lực lượng trừ bị của Hoa Kỳ là người chuyển giới. Thì cái quyết định này ngày hôm qua của ông Donald Trump đã gây một cái cú sốc cũng như là những cái bàn thảo sôi động với lại những người hiện nay đang ở trong Quốc hội, tức là các vị dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ đã từng là các cựu quân nhân của Hoa Kỳ. Chẳng hạn như là bà thượng nghị sĩ Tammy Duckworth thuộc đảng Dân Chủ ở Illinois. Thì bà này đó trước đây là một phi công trực thăng của quân đội Hoa Kỳ. Bà đã cụt hai chân và cụt mất một cái tay trong thế chiến, trong cái cuộc chiến của Iraq. Thì bà nói rằng là cái quyết định của ông Trump đó là một cái vấn đề kỳ thị rõ rệt. Bà Duckworth, bà có nói rằng là cá nhân của bất cứ ai mà họ sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để mà tham gia quân đội Hoa Kỳ, thì họ muốn thực hiện cái công việc của họ cũng như là họ có khả năng để mà phục vụ cho quân đội, thì tại sao chúng ta lại cảm thấy là cái giới tính của họ hoặc là cái sắc tộc của họ nó cản trở cho cái công việc của họ để phục vụ Tổ quốc. Riêng dân biểu Steve Russell thuộc Đảng Cộng Hòa bên Oklahoma thì ông này lại có một cái quan điểm khác. Ông nói rằng là quyết định của Tổng thống Trump thiệt là dễ hiểu, bởi vì bây giờ đó là các thành viên trong Quốc hội họ cũng lo là các ngân khoản dành cho ngũ giác đài trong cái việc mà chi tiêu dành cho việc mổ xẻ hoặc là y tế chuyển giống cho những người chuyển giống hoặc là cách chữa trị về cái hormone. Bởi vì khi mà một người đàn ông mà khi mà đẻ ra là đàn ông rồi chuyển qua là đàn bà thì cái hormone của một người đó nó cần phải hoàn toàn khác biệt và cách chữa trị này hết sức là tốn tiền. Ông Russell trước đây cũng là một cựu quân nhân của lục quân Hoa Kỳ, tham chiến ở bên Iraq và ở bên Afghanistan. Riêng về những người có cái đầu óc bảo thủ về xã hội, chẳng hạn như là dân biểu Vicky Hotler thuộc Đảng Cộng Hòa bên Missouri, thì bà này trước đây cũng đưa ra một cái tu chính là sẽ ngăn không có dùng các ngân khoản của chính phủ trong những cái chi phí dành cho việc mổ xẻ hoặc là chữa trị đối với là người chuyển giống. Và Hạ viện thì tuần vừa rồi cũng bỏ phiếu bác bỏ về cái dự luật của bà Hotler. Nhưng mà bà Hotler bây giờ cùng chung với lại một số những cái người có cái đầu óc bảo thủ là họ dự trù là sẽ viết lại cái dự luật này và sẽ đưa ra Hạ viện để mà bỏ phiếu. Nhưng mà cái quyết định của Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua dù sao thì cũng gây ra một cái cú sốc đối với lại ngay cả người dân Hoa Kỳ nữa. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật sự nói đây là một cú sốc, bởi vì theo đó thì từ trước đến giờ bất cứ điều gì mà Tổng thống Trump đưa ra dù có lý hay không có lý đều gặp phải sự chống đối, sự phản đối và không tuân thủ của rất là nhiều các thành viên khác nhau. Từ phía Dân Chủ thì không nói làm gì, nhưng mà thậm chí trong Đảng Cộng Hòa cũng đã có những sự phản đối với những quyết định của Tổng thống Trump, mà bây giờ lại đưa ra một dự luật mà cho ra một cái điều mà rõ ràng là tập trung nhắm vào những người chuyển giới như vậy, thì chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối, là một cái điều không thể tránh khỏi. Và thưa quý vị, trong ngày hôm qua đó thì Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng là ngày 27 tháng 7, tức là ngày hôm nay, là ngày đình chiến cựu chiến binh của chiến tranh Triều Tiên, nhằm tôn vinh những người lính đã tham dự cuộc chiến này trong những năm đầu của thập niên 50. Thì trong quyết định được đưa lên website của Tòa Bạch Cung trong ngày hôm qua, Tổng thống Trump còn kêu gọi các công dân Hoa Kỳ hãy dành ngày này cho những hoạt động phù hợp nhằm tôn vinh và cảm tạ những cựu chiến binh đã từng tham gia cuộc chiến Triều Tiên. Thì trong thông cáo của Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh, dù thỏa thuận ngừng bắn đã giúp cho các dừng lại tạm dừng các cuộc giao tranh giữa Bắc Hàn, Nam Hàn, nhưng chương trình vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn vẫn tiếp tục gây ra những mối đe dọa cho chính quyền của Nam Hàn cũng như rằng là cho Hoa Kỳ cùng những đồng minh. Trong ngày hôm qua thì theo như người đứng đầu lực lượng vũ trang của Bắc Hàn đã tuyên bố, nếu mà Washington vẫn tiếp tục giữ sự lựa chọn tấn công phủ đầu hạt nhân đối với Bình Nhưỡng thì chắc chắn Bắc Hàn sẽ mở các cuộc tấn công tương tự đối với Hoa Kỳ. Thì trước đó giới truyền thông của Hoa Kỳ cũng đã loan tin rằng Bắc Hàn đang chuẩn bị thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa lần thứ hai sau khi họ đã phóng thành công lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 7. Tuy nhiên, Ngũ Giác Đài cũng đã lập tức bác bỏ suy đoán này. Sáng ngày hôm nay, 27 tháng 7, thì giới chức Nam Hàn cũng khẳng định hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng sắp thử và hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Thì cái anh Bình Nhưỡng này, anh Bắc Hàn này, thì lúc nào cũng hung hăng hết. Nhưng mà Tổng thống Trump thì có vẻ như đang mất dần sự kiên nhẫn khi mà rõ ràng đang gây áp lực lên Trung Cộng để anh này giúp mà kiềm chế lại Bắc Hàn, nhưng rõ ràng thấy rằng là không có hiệu quả trong các hoạt động của chính quyền Trung Cộng đó, anh Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề Bắc Hàn, Iran cũng như là Nga Xô thì Quốc hội bây giờ cũng đưa ra một số những cái dự luật để mà có thể chế tài tiếp tục họ. Nhưng mà nói về hai cái người phụ nữ bị cáo buộc là đã đầu độc chết người anh cùng cha khác mẹ với lại nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên ở ngay phi trường của Kuala Lumpur mà chúng ta đã nghe trong cái mấy tháng vừa qua, từ cái ngày chuyện này nó xảy ra từ ngày 13 tháng 2 vừa rồi, thì hai người đàn bà này dự trù là sẽ ra tòa vào ngày mai tại Malaya, và theo như là luật sư của họ thì họ nói rằng là họ là những người vô tội. Đó là hai người đàn bà, người thứ nhất là người Indonesia tên là Siti Aisyah, và một người kia là một người Việt Nam, đó là bà Đoàn Thị Hương. Thì hai người đàn bà này bị nghi là đã bôi vào mặt của ông Kim Jong Nam một cái chất độc gọi là VX ngay tại phi trường ở Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2, và ngay sau đó thì ông Kim Jong Nam bị chết ngay trên đường trở đến bệnh viện. Thì người phụ nữ này có thể là sẽ bị án tử hình nếu mà họ bị kết án. Nhưng mà họ nói rằng họ tưởng rằng là đây là một cái vụ mà người ta chơi khăm rồi sau đó là quay trên đài truyền hình mà thôi. Nhưng mà họ lại là những cái người duy nhất mà bị bắt trong cái vụ bắn chết, trong cái vụ mà đầu độc giết người này. Mà phía bên cơ quan tình báo của Nam Hàn nói rằng đó là nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un muốn giết người anh của mình. Và bốn người Bắc Hàn khác bị tình nghi có dính líu đến cái vụ này thì họ đã bỏ trốn về Bắc Hàn rồi. Bắc Hàn thì từ xưa đến giờ vẫn bị mang tiếng là giết người một cách rất là tàn bạo, nhất là những ai mà đe dọa đến cái chính phủ của họ. Bắc Hàn thì họ cũng đã từng từ chối không có chấp nhận cái xác của ông Kim Jong Nam, và họ cũng từ chối không cho rằng đây là cái người ăn cùng cha khác mẹ với lại ông Kim Jong-un. Và họ cũng nói rằng là nạn nhân bị chết là do bị bệnh tim, chứ không có phải là bị đầu độc. Và còn cáo buộc là chính phủ của Malaysia đã thông đồng với lại Nam Hàn, nói rằng là Bình Nhưỡng muốn giết ông Kim Jong-nam. Thì ông Kim Jong-nam này năm nay khoảng 45 hoặc là 46 tuổi mà thôi, thì từ xưa đến giờ vẫn ở ngoại quốc chứ không có dám về Bắc Hàn, nhưng mà vẫn bị giết một cách tàn bạo như vậy anh.
Này thì trong thời gian trước đã gây ra sự chú ý của rất nhiều hãng truyền thông quốc tế. Tuy nhiên vụ này đã lắng xuống một thời gian dài sau khi ba phiên tòa đã diễn ra. Trong ba phiên tòa đó, một lần là ngày 1 tháng 3, lần thứ hai là ngày 30 tháng 5. Và phiên tòa lần 4 thì diễn ra tại nhà tù Kanchan ở Selangor là bị hoãn bởi vì không phải bị hoãn mà là diễn ra tại nhà tù này bởi vì lý do an ninh trong ngày 16 tháng 6. Thì trong ngày mai thì sẽ theo như các luật sư họ cho biết rằng là họ sẽ khẳng định thân chủ, tức là cô Đoàn Thị Hương cũng như là cô Siti Aisyah là vô tội. Thì chúng ta cũng phải chờ xem thử xem tòa sẽ đi đến đâu. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin có liên quan đến bà Hillary Clinton. Thì theo Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã chấp thuận để mà tiếp tục thu thập thêm các thông tin điều tra về bà Clinton sau những yêu cầu liên tục từ phía Tổng thống Trump. Theo như đó, thì Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã chấp thuận tìm kiếm thêm các tài liệu có liên quan đến cuộc điều tra của cơ quan FBI về việc sử dụng email cá nhân của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trong những ngày qua, thì Tổng thống Trump đã liên tục lên tiếng chỉ trích Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions, là cho rằng là ông này đã không hoạt động, không điều tra đủ mạnh đối với những cáo buộc liên quan đến bà Clinton. Và cuộc điều tra về việc sử dụng email cá nhân của bà Clinton trong thời gian còn tại vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ 2009-2013 đã được FBI điều tra trong nhiều tháng trời. Tuy nhiên, cuộc điều tra có vẻ như đã chấm dứt vào mùa hè năm ngoái với kết luận của cựu giám đốc FBI là James Comey cho rằng không cần phải truy tố về những vấn đề bất cẩn trong sử dụng email cá nhân của bà Clinton. Theo như giới chính trị gia Hoa Kỳ cũng đã từng lên tiếng phản đối việc mở lại các cuộc điều tra nhắm về bà Clinton, nhưng trong ngày hôm qua thì các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện, Hạ viện xin lỗi quý vị, đã chớp lấy thời cơ để mà mở lại vấn đề này sau khi các nghị sĩ Đảng Dân chủ thắng thế trong việc yêu cầu mở lại cuộc điều tra về việc ông Trump bất ngờ sa thải ông James Comey hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng hòa trong thời gian gần đây cũng đã nêu quan điểm cho rằng việc ông Trump yêu cầu ông Jeff Sessions mở lại các cuộc điều tra là không hợp lý. Và ông Graham cũng đã nêu quan điểm bảo vệ ông Sessions trên Twitter của mình, cho rằng là những quyết định truy tố phải dựa vào những điều khoản của luật pháp, chứ không phải vì động cơ chính trị. Nhưng Nếu không có, thì nó sẽ xa rời những nguyên tắc đạo lý vốn có lâu nay của nước Mỹ về sự độc lập giữa pháp luật và chính trị. Thì cái vụ giữa ông Trump và bà Clinton thì chúng ta nghe hoài, nghe mãi, nhưng mà đến bây giờ có vẻ như tình vẫn chưa yên khi mà vẫn tiếp tục nói xấu qua, nói xấu lại, mở tiếp tục các cuộc điều tra khác nhau đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, ông Donald Trump không biết là bây giờ bà Hillary Clinton thì bà đã về hưu rồi, không có còn, có thể là với cái sức khỏe cũng như là với cái tuổi tác như vậy thì khó có thể ra để mà cạnh tranh với ông nữa. Nhưng mà người ta nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump đưa ra cái vấn đề này ra để mà đánh chống lãng. Biết đâu đó thì những người ta lại chú tâm đến bà Hillary Clinton nhiều hơn là cái vấn đề hiện nay ông đang gặp phải. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay nói về vấn đề quốc tế thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Anh Quốc là ông Michael Fallon sáng ngày hôm nay có nói rằng là Anh Quốc là dự trù họ sẽ gửi chiến hạm đến cái khu vực Biển Đông vào năm tới. Và họ cũng muốn là thực hiện cái việc là tập trận chung với lại một số các quốc gia, nói rằng đây là cái khu vực biển mà họ có quyền được tự do đi lại. Anh Quốc như vậy là cũng gia tăng về cái sự hiện diện của họ trên Biển Đông. Bằng cách trước đây là họ cũng đã gửi ít nhất là 4 chiến hạm lớn để mà tập trung tập trận với lại Nhật trong cái khu vực này vào năm ngoái. Mà phía bên Trung Cộng thì chúng ta cũng biết là họ vẫn lên tiếng nói rằng là họ có chủ quyền trong một cái khu vực rất là giàu những cái khoáng chất, chẳng hạn như là dầu hỏa chẳng hạn, mà lại chiếm luôn cả cái phần đất của các quốc gia khác như là Brunei, Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Đài Loan và cả Việt Nam. Thì cái sự hiện diện của những cái tàu chiến của Anh có thể sẽ gây ra một số những căng thẳng mới. Phía bên Trung Cộng thì họ cũng đã xây cất trên một số các hòn đảo, ngay cả những cái quân đội và có sẵn những cái phi đạo để mà có thể họ sử dụng những cái tàu chiến của họ là những cái chiếc máy bay phản lực, và đã gây một cái sự lên án đối với lại quốc tế. Hoa Kỳ thì họ có phỏng định là phía bên Trung Cộng có ít nhất là họ đã xây được 3.200 mẫu Tây mà sử dụng trên những ít nhất là 7 hòn đảo ở cái vùng Biển Đông trong thời gian 3 năm qua. Họ xây phi đạo, rồi xây hải cảng và những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc. Và đầu tháng này đó thì Hoa Kỳ cũng đã gửi 2 cái chiếc phản lực đánh bom của Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái loại máy bay tối tân nhất trong cái khu vực 12 hải lý mà phía bên Trung Cộng nói rằng là những cái hòn đảo mà nhân tạo của họ, mà là cái thuộc cái khu vực của họ. Nói chung là bây giờ cái tình hình hiện nay thì phía bên Anh Quốc từ xưa đến giờ họ cũng đã có cái sự quan tâm về cái vấn đề mà Trung Cộng nói rằng là cái khu vực Biển Đông hầu hết là dành cho họ. Và bây giờ thì có thể sẽ có những cái sự căng thẳng mới trong cái khu vực Biển Đông, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì Trung Cộng đã tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, và đây là một điều mà ai cũng thấy rằng vô lý. Và đồng thời họ cũng xây dựng các cơ sở quân sự trên các vùng đảo lấn chiếm này rồi. Và bây giờ thì đối với việc là mặc dù bất chấp những phản đối từ phía cộng đồng quốc tế, nhưng mà Trung Cộng vẫn không dừng lại việc xây đắp các khu vực quân sự trên các hòn đảo này. Và trước đây thì Hoa Kỳ cũng đã thực hiện các cuộc tuần tra tự do đi lại trong khu vực này nhằm khẳng định quyền tự do đi lại ở các khu vực vùng đảo, các vùng biển của Biển Đông, chứ không phải là thuộc của Trung Cộng. Và bây giờ với việc là Anh cũng đã có thể sẽ có sự hiện diện của các khu trục hạm của Anh tại khu vực này, thì theo như nhiều người cho biết sẽ có thể làm căng thẳng mối quan hệ giữa Anh và Bắc Kinh. Tuy nhiên, cái điều này đã không ngăn cản được quyết định kể trên. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà có liên quan đến Việt Nam. Khi mà mới đây thì theo như nhiều nhà quan sát, họ đã đánh giá về tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã được ông Trump đề nghị. Thì theo như một nhà quan sát ở Hà Nội nói với đài BBC rằng, thì ứng cử viên là ông Daniel Credenbrink, 49 tuổi, thì cho rằng là không có thể ông này sẽ không có quan tâm lắm, cũng như là không về vấn đề nhân quyền của Việt Nam trong mắt của chính quyền Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã đề cử ông Daniel, 49 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu về các vấn đề châu Á, làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Và AFP cũng đã trích dẫn thông cáo của Tòa Bạch Cung cho hay, Nhân vật này trở thành nhà ngoại giao từ năm 1994 và hiện đang đảm nhiệm vị trí cố vấn hàng đầu về chính sách Bắc Hàn tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông này cũng từng làm phó đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và thông thạo cả tiếng Trung Cộng, tiếng Nhật, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Thì với việc thay đổi ông Ted Osius thành bằng ông Daniel Credenbrink và nhiều người thì hy vọng rằng sẽ có những sự thay đổi cho vấn đề tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên nhiều người cho rằng không đặt kỳ vọng lắm ở ông này, anh Quang Hưng.
Vâng, người ta không có đặt kỳ vọng lắm vào Tổng thống Donald Trump khi mà hình như là ông không có quan tâm lắm, không có cho rằng là cái vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam quan trọng trong cái quan điểm của chính quyền Mỹ. Thì ông Osius, theo như là cái việc mà các chính trị gia khi ông là một trong những cái nhà ngoại giao chuyên nghiệp, thì mỗi khi đó mà vị Tổng thống lên được vào Tòa Bạch Ốc thì thông thường những cái người mà là được Tổng thống ủng hộ thì họ sẽ bổ nhiệm để mà làm đại sứ ở một số nước. Lý do là họ cũng có đóng góp trong vấn đề tài chính cũng như là đóng góp về cái việc vận động cho Tổng thống thành công. Nhưng mà đối với lại các vị đại sứ mà là những cái nhà ngoại giao chuyên nghiệp, chẳng hạn như là ông Ted Osius hiện nay đang là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì ông là một trong những nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Họ làm việc theo đúng cái nhiệm kỳ trong cái ngành ngoại giao. Ông Ted Osius thì có nhiệm kỳ là 3 năm. Thì ông đã nhậm chức đại sứ Việt Nam vào tháng 11 năm 2014, thì 3 năm sau, tức là tháng 11 này, vào năm 2017 thì ông ta hết nhiệm kỳ tại Việt Nam và sẽ có một vị đại sứ mới. Mà sáng ngày hôm qua thì chính phủ của Hoa Kỳ nói rằng là tân đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Daniel Christenbrick, năm nay 49 tuổi, cũng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và kỳ cựu về châu Á. Ông sẽ làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam vào cuối năm nay. Ông này đó thì theo như là một số những cái lời phát biểu trước đây của ông vào hồi tháng 5 năm 2016, thì ông Daniel Christenbrick này thời điểm đó đang là giám đốc về phụ trách về vấn đồng châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ. Thì ông có nói là nhân quyền vẫn luôn là một trong những cái thành tố quan trọng, nếu không muốn nói là trung tâm, trong cái việc đưa cái mối liên hệ ngoại giao song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiến về phía trước. Tức là ông cũng đặt khá quan trọng trong cái vấn đề nhân quyền, đưa lên cái hàng đầu trong cái việc mà hai quốc gia có những cái sự liên hệ với nhau. Và ông nói rằng cái yếu tố nhân quyền sẽ vẫn rất là quan trọng trong bất cứ một cái quyết định gì, nhất là về cái quyết định mà Hoa Kỳ đã bán vũ khí cho Việt Nam, hay là nhân quyền vẫn là cái điều quan trọng trong bất cứ những cái vấn đề nào khi mà Hoa Kỳ bán vũ khí cho những cái quốc gia khác. Thành ra người ta hy vọng đó là ông tân đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Christenbrick này cũng có giữ được hoặc là cũng không có quên được cái lời nói của ông về vấn đề nhân quyền có liên quan đến một cái quốc gia là Cộng sản Việt Nam luôn luôn vi phạm nhân quyền, mà chúng ta cũng thấy là hầu như ngày nào cũng có những cái tin tức có liên quan đến cái sự đàn áp đối với lại những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Với Việt Nam thì vấn đề nhân quyền là một cái thứ xa xí phẩm lắm, nhưng mà chúng ta cũng hy vọng vào ông tân ngoại trưởng Daniel Greenbrink này, và cũng hy vọng rằng là chính quyền của Tổng thống Trump sẽ quan tâm nhiều hơn về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam, để người dân bớt khổ cũng như rằng là bớt đi những cái chết tại các dành cho những nhà đấu tranh dân chủ, hoặc là những cái chết cho những nhà nạn nhân, hoặc là những người bị nhốt trong các nhà tù mà bị chết một cách rất là oan ức như vậy. Và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền giữa Khôi Nguyên và anh Quang Hưng đã chấm dứt. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và mến chúc tất cả quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng làm việc vui tươi và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.